Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mác-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đường và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vị thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, liền sau ngày Giáng sinh, giáo hội cho chúng ta mừng kính vị tự đạo tiên khởi, vị tự đạo đầu tiên của Kitô giáo. Nếu với tư cách là con người, còn nếu kể con người lòng Thiên Chúa, thì vị tự đạo đầu tiên của Kitô giáo chính là Đức Kitô. Nhưng chúng ta thấy Thánh Stefano, vị phó tế tự đạo đầu tiên của Kitô giáo, được mừng kính liền ngay sau ngày Giáng sinh. Điều đó muốn nói gì? Như tôi có dịp chia sẻ hôm qua, khi tôi cầu nguyện trước máng cỏ, thường tôi đã nhìn thấy và chiêm ngắm huyền nhiệm của thập giá rồi. Bởi vì huyền nhiệm giường nằm máng cỏ và giường nằm thập giá đối với Chúa chỉ là một. Nhưng bởi vì đi vào trong thời gian của kiếp người, cho nên là được chia thành hai phần. Cái huyền nhiệm của tình yêu tự hiến và trao ban mạng sống, nó bắt đầu bằng việc con Thiên Chúa tự đặt mình nằm trong máng cỏ, nghĩa là thay thế chỗ thức ăn của bò lừa để trở thành thức ăn cho nhân loại. Liền sau lễ Giáng sinh, giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm một chứng nhân. Mà khi mừng lễ cái chứng nhân này, tức là vị tự đạo đầu tiên của Kitô giáo này, giáo hội cũng ngầm ý nói cho chúng ta rằng huyền nhiệm khổ giá của Đức Kitô đã bắt đầu ngay từ Giáng sinh, qua việc mừng kính lễ tự đạo của Thánh Stefano. Có một điều chúng ta thấy trong bối cảnh hiện nay, với những tình trạng khủng bố của giới Hồi giáo cực đoan, khi họ ôm bom nổ đó để mà giết chết vậy, hoặc khủng bố đó, thì họ la lên là Allah vĩ đại, tức là Allah, tức là gọi tên Thiên Chúa của người Hồi giáo. Họ gọi Allah vĩ đại xong, thế là họ bấm bom cho nổ. Thường cái khái niệm tự đạo của Hồi giáo đó là giết chết những kẻ làm hại đến Hồi giáo, những kẻ nghịch với Hồi giáo, những kẻ không chấp nhận Hồi giáo. Thì chúng ta thấy sau cái biến cố 911 ở bên Mỹ, với hai cái tháp của cái tòa nhà thương mại ở New York bị sụp đó, thì các nhà, những cái nhà khủng bố nổi tiếng của Hồi giáo tung lên mạng hân hoan chiến thắng, nói rằng là nghĩa là tôn vinh những cái người mà đã điều khiển những chiếc máy bay đâm vào tòa nhà đó, tôn vinh họ như những vị tự đạo lớn của Hồi giáo. Bởi vì họ làm điều đó, họ trả thù được, chống lại Mỹ, trả thù được cho Hồi giáo. Thì Đức Hồng Y Louis Tiger, Tổng Giám mục của Paris, lúc bấy giờ Ngài mới viết một bài báo ở trên cái tờ báo Công giáo La Croix, thập giá đó. Thì Ngài nói cái khái niệm, Ngài xác định cái khái niệm tử đạo theo Kitô giáo. Ngài nói với cái tựa đề, cái tựa đề của bài báo rất là xúc tích, tức là tự hủy mình để hủy người khác, đó là ngược lại với tử đạo của Kitô giáo, đó là phản nghĩa của Kitô giáo, hủy mình để hủy người khác, tự vẫn để hủy người khác, đó là phản nghĩa của tử đạo, chứ không phải là tử đạo. Thì chúng ta để ý nhìn vào cái gương tử đạo đầu tiên của Kitô giáo để coi đâu là sự khác biệt, để coi đâu là sự khác biệt. Cho nên tôi mời gọi các anh chị em chúng ta cùng nghe cái bài đọc một của ngày lễ kính Thánh Stefano này, trích từ sách Công vụ Tông đồ chương 6 câu 8 đến câu 10, cộng thêm chương 7 câu 54 đến câu 59. Hồi ấy ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiên dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải thoát gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Cilicia và Asia, đứng lên tranh luận với ông Stefano. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn thánh thần, ông Stefano đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa." Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhấc tề xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao Lê. Họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con." Thưa anh chị em, đây là cái câu chuyện tóm gọn về cái mẫu gương tự đạo tiên khởi của Kitô giáo. Chúng ta nhìn thử xem đâu là khác biệt giữa một người tự đạo của Kitô giáo và một người tự đạo theo cái quan niệm cực đoan của một số người Hồi giáo, chứ không phải tất cả Hồi giáo. Đó là câu chuyện cho chúng ta thấy là Stefano được đầy ân sủng và quyền năng. Một người mà đầy ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa thì họ làm cái gì? Họ không dùng quyền năng và ân sủng đó để dụ dỗ dân lành lòng để làm điều ác, nhưng mà đã làm những điềm thiên dấu lạ lớn trong dân, giảng dạy, rao giảng, chữa lành. Đó là những cái công việc đầu tiên của các tông đồ ngay từ khởi đầu. Thì sứ mạng của các ngài ngay từ đầu tiên, từ sau khi mà Chúa Giêsu lên trời đó, thì đụng phải cái sự kháng cự của một vài nhóm tôn giáo cực đoan như chúng ta mới vừa nghe. Nhóm tôn giáo gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc ở từ các nơi khác tụ về, tức là gốc Do Thái đó, nhưng mà sống ở Alexandria chẳng hạn, họ sống ở bên Ai Cập, họ sống bên Á Châu. Thì họ tranh luận giáo lý với Stefano, họ thua. Thì khi họ thua, họ không địch nổi. Thì Thánh Luca khi viết cái trình thuật này, Ngài cho thấy là, Ngài nói là: "Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông." Điều đó chứng tỏ rằng là Thánh Luca thừa nhận cái khôn ngoan mà Stefano có là đến từ thần khí, từ Chúa Thánh Linh. Thì khi cãi không lại thì họ mới giận điên lên và nghiến răng căm thù ông Stefano. Chúng ta để ý cái mẫu người giận điên lên, nghiến răng căm thù, tức là nhìn chằm chằm vào ông căm thù. Trong khi đó Stefano làm gì? Tác giả câu chuyện nói, được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời. Chúng ta thấy người mà được đầy thánh thần đó thì người đó luôn luôn nhìn trời, chứ không bao giờ căm giận nhìn anh em mình, nhất là khi anh em mình đang căm giận, giận điên, nghiến răng căm thù mình. Thì cái người mà có ơn của thánh thần và sống trong ân sủng của thánh thần thì không bao giờ nhìn những kẻ giận điên là nghiến răng căm thù mình, quyền rủa mình, chà đạp mình, nhưng mà nhìn trời. Thì thánh Stefano nhìn trời, đăm đăm nhìn trời thôi, chứ không nhìn những kẻ căm hận mình, những kẻ đang quyền rủa chửi bới mình, và sau liền sau đó là những kẻ ném đá mình chết. Thì ông nhìn trời, ông thấy gì? Thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông thấy xong, ông nói, kìa, tôi thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Trời mở ra đồng nghĩa với vinh quang Thiên Chúa. Đức con người đứng bên hữu Thiên Chúa đồng nghĩa với Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Thì khi Ngài tuyên bố Ngài thấy như vậy, thấy trời mở ra và Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa, thì họ càng tức lên, kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhấc tề xông vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo, có nghĩa là Thánh Phaolô sau này. Họ ném đá ông Stefano đang lúc ông cầu xin rằng, lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Thưa anh chị em, cái mẫu gương tự đào nó hề tại ở chỗ đó. Nghĩa là người tự đào đích thực hay là người sống trong thần khí là người được nhiều ân sủng, người có quyền năng trong lời giảng dạy, trong lời rao giảng tin mừng của Chúa, và người làm những điềm thiên dấu lạ nơi trong dân, đến độ mà gây nên cái sự ghen tức đối với giáo quyền Do Thái thời bấy giờ. Đó là dấu hiệu cho thấy. Rồi điểm thứ hai, dấu hiệu cho thấy một người sống trong thần khí, đó là có một sự khôn ngoan mà đối thủ không thể nào bẻ được, nhất là khôn ngoan về lời rao giảng tin mừng của Chúa. Điểm thứ ba để cho thấy người đầy thần khí, đó là dù có bị bắt hại, bị giết chết, phỉ báng, lăng mạ, ném đá, thì không bao giờ nhìn những kẻ bắt hại mình, nhìn chằm chằm hay căm hòn kẻ bắt hại mình, nhưng chỉ nhìn trời. Chỉ nhìn trời. Ông được thầy thánh, được đầy ơn thánh thần, ông đăm đăm nhìn trời. Rồi trong lúc người ta đang ném đá ông cho chết, thì thay vì kêu la quyền rủa kẻ đang ném đá mình, ông Stefano nói, lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Điểm thứ nhất. Rồi cái đoạn trích hôm nay không cho chúng ta nghe cái câu tiếp, nhưng mà câu tiếp ông nói, xin đừng chấp những gì họ đang làm. Cho nên chúng ta thấy cái mẫu gương tử đạo đầu tiên của Stefano này giống Đức Giêsu trên thập giá. Có thể nói là cái câu chuyện về tử đạo, cuộc tử đạo của Stefano cho thấy là Stefano, một kẻ được sống dưới quyền năng của Thánh Thần, đã áp dụng triệt để linh đạo của thập giá. Mà linh đạo thập giá đó là lời di chúc sâu cùng của Đức Kitô trên thập giá. Linh đạo thập giá tôi vẫn thường chia sẻ với anh chị em, đó là tha thứ, trao ban và tín thác. Cho nên những cái lời của sâu cùng của Thánh Stefano trước khi Ngài chết nó cũng được gồm tóm trong ba điểm của linh đạo thập giá. Đó là tha thứ, khi Ngài nói, lạy Chúa Giêsu, xin đừng chấp cái việc họ làm. Chúa Giêsu nói, lạy Cha, họ không biết việc họ, xin tha cho họ vì họ không biết việc làm họ, những gì họ làm. Còn Thánh Stefano nói, xin đừng chấp những gì họ đang làm. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Ngài nói là Chúa Giêsu xin nhận lấy hồn con. Đó là cái tâm tình tín thác của Ngài. Tha thứ, trao ban và tín thác. Đó là cái ba cái điểm đặc biệt nó rút từ cái di chúc của Đức Kitô mà người áp dụng đầu tiên cái linh đạo thập giá này, di chúc này của Đức Giêsu, đó là Thánh Stefano vị tự đạo tiên khởi. Cho nên tự đạo không có nghĩa là mình ôm bom, mình giết chết người khác, giết chết mình để giết chết người khác rồi mình tự phong mình tự đạo. Không phải như vậy. Tự đạo là chấp nhận chết, chết ngay cả mạng sống mình để cứu lấy nghĩa tình giữa mình với Chúa. Ấy là tự đạo. Cho nên cái tự đạo trong đời sự Kitô hữu cũng vậy, chấp nhận chết cho những tự ái kiêu ngạo hống hách ích kỷ của mình để cứu lấy nghĩa tình của mình với anh em mình. Ấy là tự đạo. Có nhiều, có hai hình thức tự đạo, tự đạo đỏ và tự đạo trắng. Tự đạo đỏ mình đổ máu ra để bảo vệ cái niềm tin của mình, để cứu lấy nghĩa tình của mình với Chúa. Còn một hình thức tự đạo khác mà thường chúng ta không để ý, đó là tự đạo trắng. Có nghĩa là âm thầm đau khổ chấp nhận, phó dâng cho Chúa những cái nghịch lý bất công mà mình trong cuộc sống thường ngày. Mà đôi khi nếu như mình nổi loạn thì có nguy cơ làm gãy nghĩa tình của mình với anh em. Mình nếu như mình dọn lên, mình nghiến răng, mình ai oán trước những phàm phu tục tử yếu đuối của người anh em, rồi đôi khi mình tìm cách chà đạp, phỉ báng và ngay cả giết chết, giết bằng nhiều hình thức, bằng lời nói, bằng hành động những người mình không hài lòng, không vừa với mình, hay là những người mà mình ghen tức vì họ có tài năng hơn, vì họ lôi cuốn người khác nhiều hơn, như trong trường hợp Stefano lôi cuốn dân chúng nhiều qua những điềm thiên dấu lạ và lời rao giảng của Ngài. Thì trong trường hợp đó, chúng ta thấy để ý là khi chúng ta ứng xử theo như những người đang bắt hại Stefano này, trong trường hợp đó chúng ta đang sống theo cái khái niệm tự đạo của Hồi giáo, giết tự hủy để giết chết. Cho nên đừng nghĩ rằng khi chúng ta giết chết danh dự của một người là mình cứu được danh dự của mình. Giết chết danh dự của một người tức là giết chết danh dự của chính mình. Chà đạp anh em mình là chà đạp chính mình. Đó. Mà cái điều này thường chúng ta không thấy. Đó là cái khái niệm tự đạo của Hồi giáo cho chúng ta nhận ra được điều đó. Bởi vì người Hồi giáo để mà đỡ được cái tít tự đạo là phải hủy mình, ôm bom nổ giết chết mình để giết chết người khác. Cho nên một lời nói vu oan cáo già, một lời quyền rủa, một lời nói xấu, hay là một nói bất công, một cái chửi bới quyền rủa người khác, đó là một hình thức ôm bom nổ, giết chết danh dự cuộc đời hay cuộc sống người khác, hay mái ấm của một gia đình. Người ta đang có gia đình êm xuôi như vậy, mình chen vào với những tình tứ như vậy thì làm gãy vỡ một gia đình. Đó là hình thức ôm bom nổ, hủy hoại cái danh dự của mình, cái căn tính Kitô hữu của mình, đồng thời hủy hoại hạnh phúc của gia đình người khác, hay là cái cuộc sống danh dự của người khác. Trong trường hợp đó, chúng ta đi theo cái hướng tự đạo theo nghĩa của Hồi giáo. Cho nên tôi nhắc lại lời của Đức Hồng Ilustige, Ngài đã qua đời, Ngài gốc Do Thái, Tổng giám mục Paris, là tự hủy mình để hủy người khác là phản nghĩa của tự đạo. Cho nên chúng ta trong cuộc sống thường ngày, chúng ta là trở thành kẻ khủng bố trong theo cái nghĩa đó. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta binh vực đạo lý, chúng ta nghĩ rằng mình có lý. Cũng như người Hồi giáo mà ôm bom nổ để giết chết người khác đó, họ cũng nghĩ họ có lý, họ nghĩ là họ thánh theo Cái tin mừng cứu độ, tình yêu cứu độ của Đức Kitô không phải như vậy, thưa anh chị em. Cho nên nhân dịp hôm nay suy tư về cái gương mặt tự đạo đầu tiên của Kitô giáo, đó là Thánh Stefano, chúng ta hãy nhìn lại mình, coi thử qua cách hành sự, lời ăn tiếng nói mình trở thành kẻ khủng bố, hay là trở thành một hình thức tự đạo theo kiểu Hồi giáo, hay là tự đạo theo kiểu Kitô giáo. Người tự đạo theo kiểu Kitô giáo không quyền rủa phản đối lại những kẻ đang bắt hại, chà đạp và giết chết mình, không nhìn chằm chằm vào họ, mà là nhìn đăm đăm nhìn trời, như trường hợp của Stefano, cũng như Đức Kitô trên thập giá đang bị đóng đinh đau đớn như vậy, mà Ngài thét lên lạy Cha xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Thường các tử tội bị đóng đinh thời Roma là thường hay quyền rủa những kẻ đóng đinh mình. Còn Đức Giêsu, Ngài không quyền rủa, mà Ngài biến cái tư thế của kẻ phải quyền rủa những kẻ đóng đinh mình thành tư thế của một luật sư, khi Ngài nói với Cha Ngài là lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Ngài biến cái thân phận của một tội nhân dưới cái nhìn của giáo quyền Do Thái và người Roma trở thành thân phận của một tràng sư, một luật sư để bênh vực cho những kẻ bắt hại mình. Thử có ai trong chúng ta đã làm điều đó? Cho nên thưa anh chị em, chúng ta suy nghĩ lại, có thử mình là Kitô hữu đích thực, mình đã sống tới mức độ nào linh đạo của tình yêu hy hiến, linh đạo của thập giá là tha thứ, trao ban và tín thác. Trước một lời nói xấu, trước một cái lời bêu nhọ, mình phản ứng như thế nào? Mình giận dữ, mình ai oán, mình chà đạp, mình phản đối, mình trả thù, hay là mình đăm đăm nhìn trời, có nghĩa là mình cầu nguyện cho kẻ bắt hại mình. Rồi nếu như người ta còn tiếp tục bắt hại mình và ném đá mình như trong trường hợp của Stefano, thì thay vì quyền rủa, chửi bới, thì hãy nhìn gương Stefano mà nói lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con và xin đừng chấp tội họ đang làm, tha thứ và tín thác. Xin chúc tất cả anh chị em trong đời sống Kitô hữu cũng biết trở thành những kẻ tự đạo đích thực, bởi vì chữ tự đạo trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước có nghĩa là chứng nhân. Như vậy thôi, nó trở thành những chứng nhân đích thực của linh đạo thập giá. Chúng ta thấy cái thánh vịnh ngày hôm nay cũng rất là hay, là trong tay Ngài con xin phó thác hồn con, lạy Chúa Trời thành tín, xin Ngài nên núi đá cho con trú ẩn như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dọn đường chỉ lỗi cho con. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đón nhìn phận con cùng khốn. Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ, khỏi người bắt hại con. Chúng ta thấy ở đây có cái đặc biệt là tác giả Thánh Vịnh không xin Chúa chà đạp và giết chết địch thủ của ông trong trường hợp này, mà xin giải thoát thôi. Xin giải thoát khỏi tay địch thủ. Xin tỏa ánh tôn nhang rạng ngời trên tôi tớ ngày nay và lấy tình thương mà cứu độ. Khi chúng ta gặp khổ, gặp hiểu lầm, gặp chống đối, gặp thù oán, thì chúng ta lấy cái chuyện của Thánh Stefano ra đọc, lấy cái thánh vịnh này chúng ta ra đọc, để mà chúng ta nghiệm sâu sắc hơn. Và nhất là đọc cái đoạn tin mừng Thánh Matthew chương 10 câu 17 câu 22 mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu báo trước là chúng ta sẽ bị bắt hại vì danh Ngài, sẽ bị nộp. Nhưng mà khi bị nộp, bị bắt hại như vậy, thì Ngài khuyên chúng ta là lúc đó đừng có lo phải ăn nói ứng xử như thế nào, vì Ngài nói không phải chính anh em nói, mà là thần khí của Cha anh em nói trong anh em. Ngài cũng nói là vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người ghen ghét. Có một điểm nó về vấn đề kỹ thuật văn chương mà chúng ta cần phải hiểu để khỏi phải hiểu lầm. Đó là khi Chúa nói anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Trong khi các tin mừng khác cũng nói gần giống như vậy và có nói như thêm những chi tiết là mẹ chồng, con dâu chống đối nhau vì danh thầy mà chia rẽ nhau trong cùng một cái cộng đồng sống. Thì chúng ta để ý là một khi chúng ta chọn theo Chúa thì thường chúng ta bị áp lực từ phía Satan, nó tìm cách nó chia rẽ. Đôi khi nhất là trong bối cảnh hiện nay, trong một gia đình, tôi thấy có trường hợp là đôi khi chồng giữ đạo chứ vợ không giữ nữa, nhất là ở phía phương Tây. Người Mỹ nó trung trọng tự do cá nhân, cho nên là thường thấy đôi khi bố mẹ giữ đạo, con cái nó không giữ nữa, rồi đôi khi con cái về nó nói móc cha mẹ. Đôi khi vợ đi lễ mà chồng không có đi, không có giữ đạo, về chồng hay trách vợ là bà đây từ này sau dọn nhà, dọn cửa, dọn phòng, lên ở nhà thờ luôn đi. Đó, nó có những cái trường hợp khi chọn lựa và đi theo Đức Giêsu thì chúng ta sẽ gặp cái sự chống đối ngay từ trong những người thân nhất của mình, và Chúa đã cho chúng ta biết trước những điều đó. Nhưng Chúa kết là nhưng kẻ nào bền chí đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết tỉnh táo, nhất là khi đối đầu phải những chống đối thì chúng ta để ý là hãy sống tư cách của kẻ tự đạo của Kitô giáo, chứ đừng sống tư cách của kẻ khủng bố, ai oán hận thù. Amen.